Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 6 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xác định tủ cabinet và tủ đựng dụng cụ sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam đang bán phá giá tại thị trường Mỹ và thông báo thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm này có thể lên tới 327%. Trong khi đó, tại Hà Nội, 6 nhà hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, bị tuyên án tổng cộng lên tới 66 năm tù về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Chính sách quân sự Mỹ trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo tại Syria không có gì thay đổi và quân đội chưa nhận được thời biểu rút quân, Ngũ Giác Đài loan báo ngày 5 tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia tuần này đã đồng ý giữ lính Mỹ lại Syria thêm chút nữa để đánh bại nhà nước Hồi giáo, nhưng nhấn mạnh rằng ông muốn sớm rút quân, theo nguồn tin từ một giới chức cao cấp trong chính quyền Trump hôm 4 tháng 4. Nguồn tin này nói ông Trump cũng muốn các nước khác trong khu vực và Liên Hiệp Quốc bước ra cùng gánh vác, giúp ổn định Syria. Giám đốc Ban Tham mưu thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Kenneth McKenzie cho biết, Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra thời biểu cho quân đội rút binh. Mỹ đang tiến hành các cuộc không kích tại Syria và đã điều động 2.000 binh sĩ trên thực địa, kể cả các lực lượng đặc nhiệm. Ngũ Giác Đài và Bộ Ngoại giao từng nói cần có nỗ lực lâu dài của Mỹ để đảm bảo rằng nhà nước Hồi giáo bị đánh bại vĩnh viễn. Thưa quý vị, Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm thứ Năm xác định rằng tủ cabinet và tủ đựng dụng cụ sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam đang bán phá giá tại thị trường Mỹ và thông báo thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm này có thể lên tới 327%. Sau thông báo này, vấn đề sẽ được chuyển sang cho Ủy hội Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ ITC xử lý. Nếu ITC đưa ra quyết định cuối cùng rằng các nhà sản xuất Mỹ đã bị tổn hại vì hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, thì thuế sẽ được áp đặt cho giai đoạn 5 năm đầu tiên. Trong một trường hợp có liên quan, Ủy hội đã kết luận vào tháng 1 rằng các nhà sản xuất Mỹ đang bị tổn hại vì tủ dụng cụ nhập khẩu từ Trung Quốc mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhận thấy là được nhà nước trợ cấp, kích hoạt việc Mỹ áp thuế đối kháng. Trong thông báo hôm thứ Năm, Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói tủ đựng dụng cụ được sản xuất bởi công ty Thung Run, single entity ở Trung Quốc, sẽ phải chịu thuế chống bán phá giá 97%, trong khi tủ nhập khẩu từ các nhà sản xuất Trung Quốc khác sẽ chịu mức thuế 244% nếu ITC đưa ra kết luận cuối cùng là chúng có gây tổn hại. Tủ nhập khẩu từ Việt Nam sẽ chịu mức thuế 327%. Đơn khiếu nại được đệ trình bởi Waterloo Industries ở thành phố Sedalia thuộc bang Missouri của Mỹ, một công ty con của công ty Fortune Brands Home and Security. Công ty này nói họ chiếm hơn phần nửa sản lượng tủ cabinet và tủ dụng cụ ở Mỹ. Năm 2016, giá trị tủ cabinet và tủ dụng cụ nhập khẩu từ Trung Quốc là 230 triệu đô la, trong khi từ Việt Nam là 77 triệu đô la, theo dữ liệu của Bộ Thương mại.
Sáu nhà hoạt động của Hội Anh Em Dân Chủ, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, bị tuyên án tổng cộng lên tới 66 năm tù về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Một tòa án ở Hà Nội ra các bản án này vào tối muộn hôm 5 tháng 4. Theo bản án tuyên vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương, được luật sư Nguyễn Văn Miếng chép tay và đăng trên trang Facebook của Hội Anh Em Dân Chủ, luật sư Nguyễn Văn Đài nhận mức án nặng nhất trong số 6 người bị xét xử, 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Luật sư Đài, 48 tuổi, là một trong những người sáng lập ra Hội Anh Em Dân Chủ, một mạng lưới hoạt động dân chủ với khoảng 80 thành viên trên khắp nước, theo AFP. Mục sư Nguyễn Trung Tôn và nhà báo tự do Trương Minh Đức đều bị tuyên bản án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế. Blogger Nguyễn Bắc Chuyển bị kết án 11 năm tù, trong khi Lê Thu Hà, cộng sự của luật sư Đài, nhận bản án 9 năm tù. Kỹ sư Phan Văn Trội nhận mức án thấp nhất với 7 năm tù giam. Nói với VOA Việt ngữ, anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động dân chủ cho quyền đất đai ở Hà Đông, nói trước đây 4 nhà hoạt động này đã bị khép vào tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên sau đó bị chuyển sang tội danh âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự.
Cái việc mà họ cố ý họ chuyển tội danh lên Điều 79 là tội lật đổ, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân đó. Thì đấy là một cái mục đích đàn áp mà từ ngay thời điểm khi họ chuyển tội danh, là họ sẽ có những cái bản án rất là nặng nề dành cho các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ.
Anh Trịnh Bá Phương cho rằng mặc dù Điều 79 có mức án cao nhất là tử hình, nhưng chế độ Cộng sản không đủ tự tin để đưa ra bản án tử hình. Giữa lúc họ không còn nhiều lựa chọn dưới áp lực gần đây của các tổ chức quốc tế, Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức nhân quyền, và trong bối cảnh đang có hàng chục triệu người dân bất bình với cách cai trị của Đảng Cộng sản. Phiên tòa diễn ra giữa lúc các biện pháp an ninh được siết chặt, cảnh sát phong tỏa một khu vực trong phạm vi bán kính 1 km và người dân không được tham dự. Theo anh Phương, một đại diện sứ quán Thụy Điển cho anh biết, bà và những đại diện sứ quán khác được vào một phòng riêng trong khu vực tòa án có màn hình để theo dõi phiên xử. Trước đó, cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ ít nhất 17 người tham gia biểu tình phản đối phiên tòa xét xử tại Hà Nội vào sáng sớm cùng ngày. Anh Phương cho biết mẹ anh, bà Cấn Thị Thêu, một người tranh đấu cho quyền đất đai vừa kết thúc án tù lần 2, và em trai anh Trịnh Bá Tư nằm trong số 13 người cùng đi bị bắt giữ sáng ngày 5 tháng 4. Anh Phương không thể tham gia tuần hành với những người dân oan làng Dương Nội, Hà Đông để góp phần đồng hành cùng các nhà đấu tranh dân chủ vì anh cho biết anh luôn bị theo dõi và cản trở. Anh còn cho biết có thêm 4 người bị cảnh sát bắt giữ sau đó trong ngày. Anh Phương thuật lại với VOA rằng một phóng viên của AFP cho biết đã bị công an cản trở tác nghiệp khi tới quay phim chụp ảnh và hỏi chuyện nhóm người biểu tình. Sáng sớm ngày 5 tháng 4, anh Trịnh Bá Tư tường trình trực tiếp những hình ảnh của nhóm người tuần hành tới một tòa án ở Hà Nội nơi diễn ra phiên xét xử Hội Anh Em Dân Chủ lên Facebook. Tuy nhiên không lâu sau đó, anh bị cảnh sát bắt giữ.
Ngay sau khi phát live đó, chỉ vài phút sau là đang quay là dừng lại, họ bắt luôn. Thì đến giờ chưa biết là đang giam giữ ở đồn nào. Cắt tất cả mọi liên lạc nên là em không, gia đình và bà con không ai biết, được là đang giữ ở đâu.
Trong phần tường trình trực tiếp trên Facebook của Trịnh Bá Tư, nhóm người tuần hành dương các biểu ngữ ghi các dòng chữ công lý cho Hội Anh Em Dân Chủ hay Dân Chủ Không Phải Là Tội. Đám người tuần hành đòi trả tự do cho các nhà hoạt động khác bị xét xử. Trước đó một ngày, các tổ chức nhân quyền quốc tế và cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam hãy hủy bỏ mọi cáo trạng đối với 6 nhà hoạt động này. Trước khi tòa tuyên án, một số nhà hoạt động từng bị giam cầm đã đưa lên mạng những bình luận về bản án đối với các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Facebooker và nhà đấu tranh dân chủ Phạm Thanh Nghiên viết, dù bản án hôm nay có thế nào thì các anh chị vẫn luôn là người chiến thắng, những người vì dân tộc mà đấu tranh, những người vì chính nghĩa và tự do mà tranh đấu sẽ không bao giờ thất bại. Dân chủ không phải là tội. Các blogger, luật sư và các nhà hoạt động thường xuyên bị giam cầm vì những ý kiến chỉ trích Đảng Cộng sản và các chính sách của chính quyền. Theo thống kê của Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra trong tuần này, hiện có 97 tù nhân chính trị đang bị giam giữ ở Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam bác bỏ điều này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho phóng viên biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 4 tại Hà Nội rằng Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm và không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt, theo VTC News. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Nga vừa ký kết kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương cho thập kỷ tiếp theo trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh trong khu vực. Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Sergei Shoigu đã ký văn bản hợp tác tại Moscow hôm 4 tháng 4, theo hãng thông tấn TASS của Nga và truyền thông Việt Nam. Tại một cuộc hội đàm trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow, Bộ trưởng hai nước trao đổi kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua và thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới. Kế hoạch hợp tác quốc phòng vừa được ký kết nhắm tới giai đoạn từ nay tới năm 2020. Sputnik nhận định việc ký kết văn kiện mới cho thấy quan hệ Việt-Nga đang phát triển rất tốt đẹp. Theo thông báo của Cục Thông tin Bộ Quốc phòng Nga được Sputnik trích dẫn, trong hội đàm, Bộ trưởng Shoigu cho biết quan hệ hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự Nga-Việt đã đạt được nhiều thành quả. Nga cảm ơn Việt Nam đã cho phép tàu chiến Nga vào vịnh Cam Ranh. Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm tới Việt Nam vào tháng 1 vừa qua. Từ chuyến thăm đó, Nga đã ký quyết định gửi một tàu cứu hộ của hạm đội Thái Bình Dương tới Việt Nam để tham gia diễn tập tìm kiếm nạn liên hợp. Theo TASS, Bộ trưởng Lịch cảm ơn và đánh giá cao vấn đề này trong buổi họp với người đồng cấp Nga. Truyền thông bên trong Trung Quốc thường đưa tin về các chương trình hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nga, cũng như việc các khí tài quân sự tối tân của Nga có thể giúp Việt Nam phô diễn sức mạnh quân sự. Hãng tin Xinhua hồi tháng 1 đưa tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Shoigu tới Việt Nam, khi ông được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đón và nhận định mối quan hệ quốc phòng Việt Nam-Nga được tăng cường hơn nữa từ chuyến thăm này. Xinhua trích lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga rằng Việt Nam xem Nga là một đối tác ưu tiên hàng đầu trong hợp tác về công nghệ quốc phòng dựa trên lòng tin và rằng sự hợp tác này không nhằm chống lại một nước thứ ba nào. Truyền thông Trung Quốc cho rằng những năm gần đây quân đội Việt Nam đã đổ nhiều kinh phí vào nỗ lực hiện đại hóa quân đội và mua rất nhiều vũ khí mới của Nga. Việt Nam hiện là thị trường nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba của Nga trên toàn thế giới, chỉ sau Ấn Độ và Trung Quốc, theo Asia Times. Từ 2011 đến 2015, 93% lượng vũ khí của Việt Nam là do Nga cung cấp. Kể từ năm 2011, Việt Nam mua 129 hệ thống tên lửa và 36 máy bay cũng như 8 tàu hải quân của Nga. Trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông tăng cao trong những năm qua, Việt Nam trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 10 của thế giới, theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI. Dữ liệu của SIPRI cho thấy Việt Nam tiêu khoảng 5 tỷ đô la trong 5 năm từ 2012 đến 2016 để mua vũ khí. Các chương trình hợp tác quốc phòng cụ thể giữa Việt Nam và Nga như Nga bán tàu hộ vệ lớp Shepard, tàu ngầm lớp Kilo, xe tăng chiến đấu T-90 SSK, máy bay chiến đấu dòng Sukhoi cho Việt Nam. Nga và Việt Nam hợp tác chế tạo tàu tên lửa. Nga giúp Việt Nam xây dựng căn cứ tàu ngầm và cơ sở hạ tầng hải quân hiện đại, giúp Việt Nam đào tạo cán bộ kỹ thuật, đều được báo chí Trung Quốc đưa tin.
Campuchia mới trục xuất 10 công dân Việt Nam sau khi những người đàn ông này bị bắt vì vượt biên và bị nghi chuẩn bị khai thác gỗ trái phép. Khmer Times hôm 4 tháng 4 dẫn lời ông Chia Bun Thien, phó cảnh sát trưởng tỉnh Ratanakiri, nói rằng chính quyền địa phương đã tịch thu 3 xe tải mà những người Việt dùng để vượt trái phép qua biên giới. Trang tin này dẫn lời ông nói thêm rằng quyết định trục xuất dựa trên thỏa thuận giữa Campuchia và Việt Nam. Tờ Phnom Penh Post đưa tin rằng cảnh sát bắt giữ các công dân Việt này nhờ mật báo của các dân làng. Họ được thả và bị trục xuất về Việt Nam sau khi cam kết không khai thác gỗ trái phép ở Campuchia. Tin cho hay năm ngoái có 3 vụ công dân Việt Nam vượt biên trái phép để sang Campuchia khai thác gỗ trái phép. Vụ trục xuất được thực hiện trong bối cảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia để dự hội nghị thượng đỉnh về sông Mekong. Chuyến thăm của ông Phúc kéo dài từ ngày 4 tới mùng 5 tháng 4 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ngoài tranh cãi về biên giới, người Việt sang khai thác gỗ trái phép ở Campuchia cũng được coi là một vấn đề gai góc giữa hai nước. Sau cá rồng đỏ, Trung Quốc nhắm vào cá voi xanh của Việt Nam. Xuất hiện ý kiến cho rằng Trung Quốc có thể hướng tầm ngắm vào mỏ cá voi xanh mà Việt Nam đang hợp tác với một tập đoàn Mỹ sau khi gây áp lực buộc Hà Nội phải ngưng dự án cá rồng đỏ với công ty Tây Ban Nha. Sau khi phía Việt Nam yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha phải ngưng dự án thăm dò dầu khí trên Biển Đông trước áp lực của Trung Quốc, nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi là liệu Bắc Kinh có hành động tương tự với tập đoàn ExxonMobil của Mỹ vốn đang hợp tác khai thác mỏ khí tự nhiên với công ty dầu khí Petro Việt Nam. Tuy nhiên, giáo sư Canthea từ Australia cho rằng việc thăm dò dầu khí của Repsol ở vùng biển gần bãi Tư Chính tại Trường Sa và dự án của ExxonMobil ở khu vực ngoài khơi miền Trung Việt Nam là hai vấn đề riêng rẽ. Nhà nghiên cứu về Việt Nam này nói rằng Trung Quốc tuyên bố đã đạt một thỏa thuận với Việt Nam nhằm duy trì nguyên trạng ở bãi Tư Chính. Và khi chính quyền trong nước tái khởi động thăm dò dầu khí ở khu vực này năm ngoái, Trung Quốc đã gây áp lực lớn với Hà Nội và thậm chí đe dọa sử dụng vũ lực khiến Việt Nam phải xuống thang. Ông Theo cho rằng ExxonMobil hoạt động ở một mỏ gần nhưng không vượt quá đường đất khúc chín đoạn, hay còn được gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố ở Biển Đông. Giáo sư nghiên cứu lâu năm về Việt Nam dẫn các nguồn tin nói rằng hai bên đã đạt nhận thức chung không chính thức về việc không can thiệp vào các hoạt động của bên kia nếu các hoạt động đó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế. Ông Tayo cho rằng sự thấu hiểu này sẽ giảm bớt nguy cơ đối với hợp tác hiện thời của ExxonMobil với Việt Nam. Chuyên gia về Việt Nam này nhận định rằng việc ExxonMobil là công ty Mỹ và rằng ông Rex Tillerson, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, từng làm giám đốc điều hành tại tập đoàn này, đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ có quyền lợi thương mại trực tiếp. Ngoài mối quan hệ kinh tế, Việt Nam và Hoa Kỳ mới đây đã tiến hành một loạt các hoạt động củng cố hợp tác trên biển, nhất là chuyến thăm lịch sử của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, cũng như việc Mỹ mới trao cho Hà Nội 6 xuồng tuần tra. Trung Quốc gây áp lực đối với công ty Repsol của Tây Ban Nha là chuyện tương đối nhỏ, nhưng sẽ là chuyện lớn nếu Trung Quốc có hành động đối với một công ty của Mỹ, ông Thea nói. Repsol chưa phản hồi đề nghị phỏng vấn của VOA tiếng Việt về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác dầu khí với Việt Nam, cũng như áp lực từ Trung Quốc. Tới tối 5 tháng 4 giờ Việt Nam, ExxonMobil chưa hồi đáp với VOA tiếng Việt về hiện trạng dự án cá voi xanh, nhưng khi ông Tillerson chuẩn bị lên làm ngoại trưởng năm 2016, hãng này từng cho biết đang tiến hành các hoạt động phát triển mỏ cá voi xanh theo một hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí với tập đoàn Petro Việt Nam vào tháng 6 năm 2009. Theo hãng này, nơi tiến hành dự án nằm ở vùng không có tranh chấp, đồng thời cho rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định và chúng không tác động tới kế hoạch kinh doanh của chúng tôi. Theo ExxonMobil, mỏ cá voi xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km và ước tính có trữ lượng khoảng 3-8.000 mét khối khí đốt tự nhiên. Hãng năng lượng của Mỹ cũng cho biết rằng cá voi xanh là phát hiện khí tự nhiên quan trọng và có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trả lời linh đan của VOA tiếng Việt, tiến sĩ Alexander Vũ Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii nói rằng Trung Quốc giáo diết vận động Việt Nam không tiến hành dự án cá voi xanh với ExxonMobil hồi tháng 11 năm ngoái trong khoảng thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng. Hiện chưa rõ nhà nghiên cứu này lấy nguồn từ đâu. Ông cho biết thêm rằng dự án cá voi xanh không bị ngừng lại và vì nó nằm ở ngoài đường đứt khúc chiến đoạn mà Trung Quốc tuyên bố nhận chủ quyền, nên nó có nhiều cơ hội tồn tại hơn cá rồng đỏ.
Nga ngày 5 tháng 4 khuyến cáo Anh tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng London đang đùa với lửa khi quy trách Moscow thực hiện vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái ông tại thành phố Salisbury của Anh. Chúng tôi nêu rõ với các đồng nghiệp Anh rằng quý vị đang đùa với lửa và quý vị sẽ phải hối hận. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng gồm 15 thành viên. Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Nga. Novichok không phải là chất mà Nga độc quyền sản xuất dù tên gọi trước đây là tiếng Nga, ông Nebenzia nhấn mạnh và nói thêm rằng cả Mỹ lẫn Anh đều có phát triển chất độc thần kinh này. Vụ đầu độc hai cha con điệp viên Skripal hôm 4 tháng 3 khơi mào căng thẳng ngoại giao giữa Nga và các nước phương Tây. Anh, Mỹ và nhiều nước đã trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga và Moscow đáp trả bằng hành động tương tự.
Lần đầu phát biểu từ khi hai cha con cô bị đầu độc ở Anh vào tháng trước, cô Julia Skripal, con gái của cựu gián điệp nhị trùng Nga Sergei Skripal, nói toàn bộ vụ việc có phần mất phương hướng, theo Reuters. Hai cha con ông Skripal được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh trên một băng ghế tại thành phố Salisbury, phía nam nước Anh vào ngày 4 tháng 3 sau khi bị tấn công bằng chất độc thần kinh. Cô nói, tôi tỉnh dậy hơn một tuần trước và vui mừng báo rằng sức khỏe của tôi đang cải thiện mỗi ngày. Tôi rất biết ơn về sự quan tâm và nhiều tin nhắn đầy thiện chí mà tôi đã nhận được. Reuters dẫn lời cô Julia Skripal, 33 tuổi, nói trong một tuyên bố do cảnh sát London công bố. Tôi chắc chắn mọi người hiểu rằng toàn bộ vụ việc có phần gây mất phương hướng và tôi hy vọng mọi người tôn trọng quyền riêng tư của tôi và của gia đình tôi trong thời gian hồi phục. Cô Julia nói cô muốn cảm ơn các nhân viên bệnh viện đã điều trị cho cô và những người đã đến giúp khi tôi và cha tôi bất tỉnh. Sau vụ tấn công, tình trạng sức khỏe của hai cha con ông Skripal được coi là nguy kịch. Nhưng hôm 29 tháng 3, bệnh viện cho biết tình trạng cô Julia đang được cải thiện. Bệnh viện cho biết thêm ông Skripal vẫn đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sáng sớm thứ Năm, đài truyền hình Nga và Interfax tường thuật rằng cô Julia đã gọi điện cho người chị họ Victoria Skripal ở Nga, nói rằng cô và cả cha cô đều hồi phục và hy vọng sẽ sớm rời bệnh viện. Tất cả mọi thứ đều ổn, sức khỏe của mọi người rồi sẽ khá lên. Cả hai đều sống sót, truyền thông Nga dẫn lời cô Julia cho biết trong cuộc gọi. Khi được hỏi về sức khỏe của cha cô Julia cho biết mọi thứ đều ổn, bố tôi đang nghỉ, đang ngủ, sức khỏe mọi người đều ổn, mọi vấn đề đều có thể được chữa lành. Em sẽ sớm xuất viện thôi. Đài truyền hình nhà nước Nga nói họ không bảo đảm tính xác thực của những lời phát biểu của cô Julia. Victoria Skripal, cháu gái của ông Sergei, nói cô dự định sang Anh và cố gắng đưa Julia trở về Nga.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nói ông đồng ý trở lại bàn đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân và thử nghiệm tên lửa của nước ông. Ý định này được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi tuần trước, theo báo Nikkei của Nhật Bản. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng dường như đã tan biến trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un. Trung Quốc nói ông Kim cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa. Nikkei dẫn nhiều nguồn tin thân cận với Trung Quốc và Triều Tiên xác nhận rằng ông Kim Jong-un đã nói với Chủ tịch Tập rằng ông đồng ý nối lại các cuộc đàm phán 6 bên. Cuộc đàm phán 6 bên cuối cùng đã diễn ra vào năm 2009. Triều Tiên từng nhiều lần khai tử các cuộc đàm phán này và đổ lỗi cho thái độ hung hăng của Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán 6 bên quy tụ hai miền Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và nước chủ nhà Trung Quốc. Mặc dù các nguồn tin cho hay ông Kim sẵn lòng nối lại đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 5 tới, nhưng không rõ liệu cuộc gặp gỡ đó có nghĩa là các cuộc đàm phán sẽ được tái tục hay không. Trung Quốc là đồng minh lâu năm thân cận nhất của Triều Tiên, mặc dù mối quan hệ hai bên đã xấu đi vì quyết định của Bình Nhưỡng tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa, trong khi Bắc Kinh hậu thuẫn các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên Hiệp Quốc. Trong các cuộc đàm phán trước đây, Triều Tiên cho biết có thể cân nhắc giải pháp từ bỏ vũ khí hạt nhân với điều kiện Hoa Kỳ phải triệt thoái khỏi Hàn Quốc và rút lại cái gọi là ô dù hạt nhân có mục đích răn đe để che chở Hàn Quốc và Nhật Bản. Một số nhà phân tích nói rằng việc ông Trump sẵn sàng gặp ông Kim chưa gì đã là một chiến thắng ngoại giao đối với Triều Tiên, bởi vì lâu nay Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào cũng phải đi kèm điều kiện tiên quyết là Triều Tiên phải có các bước để phi hạt nhân hóa trước.
Các giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc hôm thứ Năm mở các cuộc thảo luận sơ khởi để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước vào cuối tháng này trong một nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết những căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cuộc họp của các viên chức cấp cao ở làng biên giới Bàn Muôn Điếm xoay quanh các vấn đề về an ninh, lễ tân và truyền thông nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in được ấn định diễn ra vào ngày 27 tháng 4. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai bên đã đồng ý không tiết lộ nội dung các cuộc gặp cho tới khi đạt được thỏa thuận cuối cùng. Một cuộc họp khác để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sẽ bàn các chi tiết như ông Kim sẽ tới Bàn Muôn Điếm như thế nào. Báo chí dự báo việc lãnh tụ Triều Tiên bước qua ranh giới quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên sẽ là một hình ảnh đầy tính biểu tượng. Các giới chức hai bên cũng cần xác định ông Kim và ông Moon sẽ gặp nhau bao nhiêu lần trong ngày 27 tháng 4 và liệu các cuộc tiếp xúc đó sẽ được truyền trực tiếp hay không. Sau cuộc họp cấp cao hồi tuần trước, hai bên đã thống nhất và ấn định thời gian cho cuộc gặp thượng đỉnh. Các giới chức tại Seoul nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ tập trung vào nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, mặc dù Bình Nhưỡng chưa xác nhận thông tin này trên truyền thông nhà nước. Trong khi đó, cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Kể từ chiến tranh Triều Tiên năm 1950, năm 1950 đến 1953 cho đến nay, hai miền Triều Tiên chỉ tổ chức hai cuộc gặp thượng đỉnh. Một máy bay chiến đấu của Hàn Quốc vừa rớt ở khu vực đông nam Seoul vào hôm 5 tháng 4, khiến hai phi công coi như đã thiệt mạng. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ không lực Hàn Quốc cho biết chiếc chiến đấu cơ gặp nạn không liên quan gì đến các cuộc diễn tập quân sự giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang diễn ra ở Hàn Quốc trong tháng này. Các cuộc tập trận chung hàng năm đã bị hoãn lại khoảng một tháng vì Thế vận hội mùa đông và để tạo điều kiện cho việc nối lại đàm phán giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên. Reuters dẫn lời một giới chức không quân Hàn Quốc cho biết chiếc phi cơ F-15 lâm nạn khi đang trên đường bay về căn cứ sau khi tiến hành các hoạt động trên không. Giới chức này không bình luận gì về nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn.
Hai chiến đấu cơ của không quân Singapore đã hộ tống một máy bay dân sự quay trở lại đảo quốc này sau khi một hành khách dọa có mang theo bom. Hãng tin Reuters cho biết một chuyến bay của hàng không Singapore hôm 5 tháng 4 bị dọa đánh bom khi đang trên đường bay đến Thái Lan. Theo nguồn tin này, ba hành khách đã giúp cảnh sát lấy lời khai điều tra, nhưng một trong ba người, một người đàn ông 41 tuổi, bị bắt giữ vì đã hù dọa sẽ cho nổ bom. Tuy nhiên, theo tờ The Malay Mail Online, sau khi lục soát cabin và hành lý của người này và hai người đi cùng, cảnh sát không phát hiện điều gì khả nghi. Hãng hàng không giá rẻ Scoot xác nhận chuyến bay đến thành phố Hat Yai của Thái Lan đã trở về sân bay Changi của Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho hay hai máy bay quân sự F-15SG đã được điều động ngay sau khi nhận được thông tin từ phi công trên chuyến bay TR-634. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore nói, các phi công của không lực Singapore luôn sẵn sàng trực chiến 24/7. Mọi đe dọa đều được xem là thật cho đến khi được chứng minh ngược lại. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về một làng gốm cổ của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận.
Làng có tên Chăm là Plei Hamu Trốc, người Việt gọi là Ma Trỏ. Tên hiện tại là làng gốm Bảo Trúc, nghĩa là làng gốm nằm bên cạnh cái ao, cái hồ. Tên gọi và triết lý gốm của làng gốm có cách chế tác cổ nhất Đông Nam Á, có tuổi đời trên 2.000 năm này, khác xa với các làng gốm Việt như Bát Tràng Hà Nội, Thanh Hà Hội An, Biên Hòa Đồng Nai hay Lái Thiêu Bình Dương. Nghĩa là làng gốm Chăm chọn nơi yên tĩnh, không chọn gần bến sông hay gần nơi họp chợ như các làng gốm người Việt. Nghệ nhân Đàn Thị Phan, làm Plei Hamu Trốc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Bà thấy bà nội làm, rồi bà có hỏi bà nội, nói hàng này đó là làm mấy đời rồi bà nội. Bà nội nói hàng này là lâu rồi, xa xưa rồi. Rồi tới đời bà nội cũng làm, mà bà má bà cũng làm. Rồi bà làm đó là nó như là năm 18, bữa nay là bà 70 rồi.
Người Chăm từ cổ chí kim quan niệm, gốm tình, người đồng. Điều này ngược với bàn xoay của người Việt là gốm đồng, người tình. Thường người nghệ nhân Chăm phải di chuyển quanh tác phẩm để tạo tác. Với chất liệu đất sét, nung bằng lửa rơm kết hợp với than củi, pha màu bằng vỏ hạt điều. Có thể nói rằng, Plei Hamu Trốc vẫn giữ nguyên phong cách của ngàn năm trước. Nghệ nhân trẻ của làng Plei Hamu Trốc Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Đất nung này chỉ có hai màu thôi. Thứ nhất là màu đỏ và thứ nhì nữa là màu đen. Màu đen thì là do mình phun với vỏ hạt điều. Do ví dụ như là có chỗ nó nguội rồi thì nó ít ăn màu thì nó trở thành màu nâu lại, mà chỗ nào nó nóng thì nó đen đều.
Tồn tại qua hàng ngàn năm với đủ các thăng trầm, vượt qua những mất mát về nhân chủng học, Plei Hamu Trốc tiếp tục chịu đựng với trận bão mới thời thị trường, ám ngộm gốm Trung Quốc. Bên cạnh đó, lớp trẻ ngày càng xa rời đất nung bởi làm ăn khốn khó, thu nhập không thấm vào đâu cũng là mối đe dọa làng nghề. Nghệ nhân Đàn Thị Phan, làm Plei Hamu Trốc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Bữa nay đó là 10 đứa đó chỉ là khoảng 2 đứa thôi nó yêu nghề. Còn 8 đứa là nó cực lắm, vất vả lắm. Bà nội ơi, con đi vô Sài Gòn, con làm công ty đi. Con làm hàng này là vất vả lắm, là toàn bộ là thủ công, con làm không chịu nổi.
Nghệ nhân Lộ Thị Quà, làm Plei Hamu Trốc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Nó vui lòng thì nó mua được một ít cho mình nhờ, không khó, nó không có vui lòng thì nó chỉ tham quan, nó đi về thôi. Mình cũng cực lắm, ba cái ngày này mình cũng cực. Điều mình nghề mình là mình phải chăm cú mình làm để kiếm nuôi mấy đứa nhỏ.
Nghệ nhân Lộ Thị Kết, làm Plei Hamu Trốc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Mình phải đi làm mướn lại, mình phải đi làm ruộng thêm lại, chứ không nhờ cái này là không có được, ăn không có đủ.
Nghệ nhân Lộ Thị Quà, làm Plei Hamu Trốc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Nhà nước không có yểm trợ, Nó chỉ giúp là giúp nhà trưng bày đó, chỉ làm nhà trưng bày đó thôi. Còn mình làm nhà mình là nó, nhà nước không có giúp gì cho mình hết.
Gốm Gia Lương, một chủng loại gốm được tạo tác 100% thủ công và màu sắc tự nhiên từ vỏ hạt điều, từ các loại cây cỏ quen thuộc, chịu đựng bào mòn của thời gian mà người Champa xưa đã tìm tòi, nghiên cứu, sử dụng, lưu truyền cho đến hôm nay. Nhưng dường như không có sự đầu tư thỏa đáng nào từ phía nhà nước cho làng nghề. Có thể nói rằng, khi bước vào Play Hamutok, người ta như đang bước vào một thế giới mang phong vị cổ xưa, trộn lẫn với thanh âm, màu sắc hiện tại.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Dạ, xin hân hạnh kính chào giáo sư trở lại với studio của đài VOA ngày hôm nay. Dạ vâng. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình thì cũng biết là chương trình nhằm mang đến những thông tin rất bổ ích về ngành học, về rất nhiều ngành học ở Mỹ, về cái cách giáo dục đào tạo ở Hoa Kỳ cũng như là những cơ hội học bổng cho du học sinh quốc tế. Dạ, và chúng tôi có chủ đề từng tuần với những ngành học khác nhau. Chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp trong lúc thực hiện chương trình. Tất cả những câu hỏi quý vị để ngay phần bình luận ngay bên dưới khung hình lúc này, chúng tôi sẽ chuyển tới giáo sư Cường Nguyễn để trả lời ngay. Và bây giờ xin được bắt đầu chương trình ngày hôm nay với một chủ đề mới, ngành học AI thưa giáo sư. AI tiếng Việt mình gọi là trí tuệ nhân tạo, là một ngành học rất là mới, rất là hot và nhu cầu rất là cao, cũng như là những cái hứa hẹn cũng rất là nhiều. Dạ thưa giáo sư, mình nói trí tuệ nhân tạo là một cái mà liên hệ rất nhiều đến cái ngành của giáo sư là ngành robot. Giáo sư chuyên về kỹ sư, chuyên về chế tạo người máy v.v. Thì ngày hôm nay xin giáo sư dành thời gian giới thiệu ngành học trí tuệ nhân tạo.
Vâng, thì trước tiên là tôi cũng muốn nói qua cái chương trình trí tuệ nhân tạo, hay người ta có thể gọi là thông minh nhân tạo. Là một cái ngành rất là thú vị, rất là hữu ích cho ngành khoa học ở Hoa Kỳ. Tôi rất là thích về cái ngành này, tại vì trong quá khứ tôi có làm nghiên cứu về cái ngành người máy cho chương trình không gian. Thì chúng tôi cũng có dùng một phần về intelligence, có nghĩa là về control, về tự động đó. Thì hôm nay chúng ta nói tổng quát về cái chương trình này ở Mỹ. Thì trước tiên đó, các bạn có thể không biết tất cả những cái gì mà các bạn xài hàng ngày, từ cái điện thoại, cái iPhone, hay là đi đến nhà băng, hay là ở nhà, các bạn dùng rất là nhiều về thông minh nhân tạo hay là trí tuệ nhân tạo mà bạn không biết. Ở Mỹ người ta gọi rằng là Artificial Intelligence. Thì
Tại sao là thông minh nhân tạo giáo sư?
Tại vì con người sinh ra thượng đế cho mình cái thông minh gọi là tự
sẵn
nhiên,
có,
sẵn có. Và nó được phát triển qua cái thời gian mà từ nhỏ đến lớn. Đến khi mà mình trưởng thành rồi thì cái sự thông minh nó được phát triển đến cái mức độ mà mình có thể dùng được rất là tốt. Thì trong cái một trong những cái ngành của computer science là khoa học máy tính, thì có một phần người ta nói chú trọng về làm sao mà mình tạo ra được những cái sự thông minh và những cái trí tuệ mà Thượng Đế cho mình, mà qua có thể gần mà qua dùng tất cả những cái công nghệ hay là những cái máy tính, những cái algorithm, để mà làm sao mình cho những cái máy giống như một con người máy mà có thể làm được giống như là người. Có nghĩa là có cái sự lý luận, có sự suy nghĩ. Cái đó là rất là khó khăn.
Xin phép giáo sư chỉ một giây thôi. Bây giờ là chương trình của mình có nhiều phản hồi nói là màn hình mờ quá. Xin nhờ kỹ thuật viên chỉnh lại cho rõ để các bạn có thể xem một cách thuận tiện. Các bạn vui lòng chờ một chút xíu nha. Chúng tôi đang có trở ngại kỹ thuật một chút xíu. Màn hình rất là mờ, chúng tôi cũng thấy điều đó từ đây. Xin giáo sư tiếp lời.
Thì câu hỏi là cái sự khác biệt giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ tự nhiên của Thượng Đế cho. Thì cái thứ nhất là cái tuệ tự nhiên á, thì cái đó là tự nhiên của con người, mỗi người có một cái trí tuệ riêng và sự thông minh riêng. Nhưng mà nói đến về vấn đề trí tuệ nhân tạo, có nghĩa là con người tạo ra cái trí tuệ hay tạo ra cái sự thông minh thì người ta có thể dùng những cái hệ thống về máy tính để làm cho những cái dụng cụ giống như người máy có thể có những cái hành vi giống như con người, giống như là nhìn và suy nghĩ. Giống như một thí dụ một con người máy, mình cho nó đi vào trong cái phòng mà nó thấy một cái ghế thì làm sao mà nó suy nghĩ được, làm phải làm sao để mình nó tránh đi khỏi đụng đến cái ghế đó. Đó là một trong những cái. Hay là bây giờ cô dùng cái iPhone, cô kêu Siri hay là Alexa ở nhà hỏi về những cái đó, thì cái đó là những cái câu hỏi đó nó cần cái sự lý luận, những sự phân tách câu hỏi để mà trả lời được. Thì những cái đó là trong những cái lĩnh vực AI mà mình không có không biết đến. Mà thật ra là mình dùng AI rất là nhiều. Cô vào xe, cô trước tiên cô mở máy xa ra là đã dùng về AI rồi. Thì trong đó có hệ thống người ta cho coi biết rằng là hôm nay trời lạnh như thế nào, thì để cái cách mà để nổ máy xe nó tương tự, nó thích hợp với cái những cái khí hậu hôm đó về cái độ độ bao nhiêu, coi như là khí hậu, cái những cái độ mức ấm như bao nhiêu. Thì đó, cái đó là nó tự động nhưng mình đâu có biết đâu. Nhưng thật ra đó người ta dùng về trí tuệ nhân tạo rất là nhiều.
Nói một cách tóm tắt đó là mình dùng những cái thuật toán, mình dùng cái trí thông minh của con người, mình đó là cài đặt vô cho máy móc và mình điều khiển nó để nó hoạt động như là con người như vậy.
Để cấu tạo chắc chắn là không bao giờ là bằng, mặc dù là mình có nhiều cái máy nó có thể làm gần bằng con người, nhưng thật ra theo tôi nghĩ là không có bao giờ bằng được con người hết. Tại vì thật ra thì mình chỉ dùng khoảng độ 20% của cái brain của mình mà thôi, của cái đầu óc của mình mà thôi. Có thể là không bao giờ đạt được, nhưng mà trong thời gian đó thì nó có thể dùng đến một mức độ nào có thể là hữu dụng cho những cái máy móc là được rồi.
Tức là ngành học về trí tuệ nhân tạo là mình sẽ học về cách mà mình cài đặt tất cả những cái sự thuật toán, những cái sự thông minh tính toán của con người vào máy móc để nhờ máy móc làm.
Cái đó là thường là nằm ở trong một cái lĩnh vực của khoa học máy tính. Có nghĩa là computer science. Là computer science là kỳ vừa rồi mình vừa nói xong rồi. Thì đây là một trong những cái ngành rất là thịnh hành, rất là được sự thu hút của sinh viên học đến cái ngành này.
Nhưng mà trí tuệ nhân tạo và cái ngành chế tạo robot đó, giáo sư, nó có khác hay giống
khác hẳn nhau? Một bên đó chế tạo về robot có thể là một ngày nào đó mình nói về riêng về là chế tạo về con người máy và automation. Con người máy á là cần cái trí tuệ nhân tạo để làm giống như là một con người. Ví dụ nếu con người máy không là chỉ có một số máy móc, những cái dụng cụ mà thôi, cái đó thường thường là hardware. Nếu mà không có cái software là cái trí tuệ nhân tạo thì con người máy tới thì nó không biết, nó đi tới thấy cái ghế nó cũng đụng cái ghế, tại vì nó không có sự suy nghĩ, nó chỉ nghĩ sao là chủ nói đi đến đường đó là đến thôi. Mà nó dùng con mắt robot vision để nhìn thấy được cái ghế và nghĩ là người cái ghế là bao nhiêu thì nó phải tránh qua bên phải, tránh qua bên trái bao nhiêu. Cái đó là sự lý luận mà trừ cái trí tuệ nhân tạo nó cho. Thì cô nó hỏi cái câu là sự khác biệt một bên á là một cái dụng cụ mình phải xài, một bên là một cái trí tuệ mà mình phải cần để mà điều khiển cái dụng cụ đó cho nó trông có cái sự thông minh.
Chứ còn người máy không, tức là nó rất là cơ học. Tức là mình điều khiển từ xa, con người phải điều khiển thì cái anh người máy anh mới hoạt động được. Còn bây giờ người máy mà cộng trí tuệ nhân tạo thì có thể tự biết. Và nó có thể
và có cái hệ thống đó gọi là tự học nữa. Self learning có nghĩa rằng là đầu tiên giống như con nít nó đi bộ, nó đi bị té chẳng hạn. Rồi từ từ nó từ cái chữ té thì nó tập bắt đầu đi được và đi được rồi bắt đầu chạy được, thì cái đó là qua cái tiến trình của trí tuệ nhân tạo.
Linh Phạm nói là cái ngành này hay nhưng mà chắc chắn và chắc chắn có nhu cầu cao ở Mỹ đó. Là một cái nơi rất là phát triển về công nghệ. Nhưng phải nên chú ý là các bạn sinh sống ở đâu, vì không phải nước nào cũng phát triển và có nhu cầu công việc cho ngành này.
Đương nhiên, bạn đó nói rất là trúng. Nhưng hy vọng trong tương lai mình có thể đưa những cái hệ thống trí tuệ nhân tạo về những cái nước chậm tiến mà mình có thể giúp được. Có thể bây giờ giống như ở Việt Nam chẳng hạn, mình vẫn dùng trâu bò để mà cày bừa. Nhưng mà trong tương lai mình cho người máy thì nó tốt hơn. Và nó giúp cho con người có thì giờ để làm những chuyện khác tốt hơn.
Và dĩ nhiên những cái ngành học mới, những cái con đường mới mà những cái bạn nào mà đi theo đuổi đầu tiên, tiên phong đầu tiên thì rất là hứa hẹn. Thưa giáo sư, là bây giờ bạn Nhật Minh hỏi là con gái có nên theo học ngành công nghệ thông tin không? Cũng liên quan tới ngành người máy.
Đương nhiên, cái vấn đề nào không phân biệt nam nữ, con trai, con gái cũng nên học cái ngành nào mà mà sinh viên họ thích.
Miễn là các bạn có năng khiếu.
Có năng khiếu và thích thú.
Dạ. Riêng với công nghệ thông tin, người máy và trí tuệ nhân tạo là phải giỏi toán lắm.
Phải giỏi toán, đương nhiên. Nhưng mà bây giờ về phái nam phái nữ thì cái vấn đề giỏi toán cũng bằng nhau thôi. Trong quá khứ có cái sự lầm lẫn là nghĩ là phái nữ không có học toán bằng. Nhưng mà thật ra theo tôi biết ở trường đại học thì những số mà sinh viên mà giỏi lại thường thường là nữ. Tại vì mấy người học rất là chăm chỉ.
Với ngành trí tuệ nhân tạo này mình có thể hiểu rằng là ban A là ban toán, giỏi
hình
toán.
Hình như ban B cô ạ, ban A là hình như là...
Toán lý hóa là A.
Và à, toán lý.
Dạ, vâng, lý vâng, hóa sinh là B nếu mà mình nhớ không lầm.
Vâng, vâng.
Có cái khoa công nghệ thông tin.
Vâng, vâng. Là... Có khoa về sinh ngữ thì là ban C. Kỳ xưa trước 75 thì tôi nhớ rằng là ban B là ban toán, mà ban A là ban về lý hóa.
Tức là ngành này đó mà nếu mà các bạn mà theo học ngành văn sử địa thì không theo
không
nổi.
Được. Vâng, vâng. Và chú trọng về toán và khoa học rất là nhiều.
Dạ vâng. Thưa giáo sư Kiều Chinh, cho em tìm hiểu về mã vạch. Em đang làm bài tập lớn môn trí tuệ nhân tạo. Mã vạch là barcode của những cái sản phẩm mã vạch phải không?
Vâng, thì barcode là một trong những cái phát minh. Và người ta những có cái barcode để mà dùng cái để đó mình identify đó. Có nghĩa là mỗi cái code đó thì nó có đặc biệt, chỉ là thống nhất duy nhất cho cái một cái product, một cái nào
sản phẩm
nào thôi. Thì thường thường cái barcode nó rất là hữu ích. Thường thường trong những cái grocery store đó, trong cái chỗ mà mình đi mua đó, thì người ta scan thì rất là mau.
Thì nếu mà học cái ngành nào thì chuyên về cái mã vạch này?
Cái đó là không cần phải AI lắm. Cái đó là rất là không cần sự suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì nó không cần, khi là cái barcode nó ra xong rồi á thì nó vẫn là như vậy thôi, không
tức
có thay đổi
mình,
nhiều.
Có thể mình học ngành lập trình máy tính hả giáo sư?
Thì vâng, thì cái đó không có dính líu về AI nhiều.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ nói về AI, trí tuệ nhân tạo. Bây giờ giáo sư giới thiệu qua rồi, nhưng mà xin giáo sư cho hiểu thêm á, là một người đi theo cái ngành học này họ được đào tạo như thế nào, họ sẽ học những gì?
Vâng, cái câu hỏi rất là hay. Thì ở Hoa Kỳ có chương trình về AI, có nghĩa là chương trình về trí tuệ nhân tạo. Cho cấp bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Thì thường thường chương trình
cử nhân thì 4 năm nhé.
Cử nhân thường thường nó nằm trong một cái nó gọi là concentration, trong một cái phần của một cái chương trình khoa học máy tính. Có nghĩa là khi các bạn muốn học về AI, có nghĩa rằng là trí tuệ nhân tạo, thì các bạn phải vào một chương trình khoa học máy tính. Và khi năm cuối cùng các bạn có thể lấy những cái lớp nó liên quan đến
tức là 3 năm đầu là học chung
học
tổng quát hết về khoa học máy tính.
Vâng.
Năm cuối cùng, năm thứ tư là
lấy
đi
những
vào
cái lớp
chuyên ngành.
Mà thường những cái lớp đó là ở lĩnh vực cái mức là của thạc sĩ.
Vâng.
Đó thì thường thường là các bạn phải lấy những cái lớp học mà nó liên quan đến cái AI.
Vâng. Những cái lớp đó là những lớp nào thôi?
Giống như về cryptology, tôi không biết là dịch ra như thế nào, hay là những cái lớp mà nó giống như là bây giờ người ta học về cái cách suy nghĩ của con người. Đó là biology inspired intelligence, có nghĩa rằng là mình muốn chế tạo hay là phát ra được cái sự thông minh, thì mình phải hiểu rõ là cái sự thông minh,
cái nguyên lý hoạt động sinh học của trí thông minh
con
người
như thế nào. Thì là từ đó thì mình có thể là nó gọi là biology inspired, từ biology mà ra. Có thể là những cái neuron, những cái tế bào làm sao
thần
nó
kinh,
thần kinh nó hoạt động như thế nào. Thì nếu mình không hiểu như vậy, làm sao mình dùng những cái về computer, về những cái software để mình chế tạo ra cái sự thông minh được. Cái đó là cái đầu tiên. Và cái thứ nhì là về những cái parallel computing, là những cái cách computing mà song song với nhau đó, và những cái tính toán để tại vì cái con người mình là có parallel computing, mình không có tính là serial, có nghĩa là mình cái cách mà tính toán về cái lý luận của cái đầu óc của mình rất là phức tạp. Thường thường là cái parallel processing là rất là quan trọng. Parallel computing. Các bạn phải chú ý đến những cái giống như là khi mà mình muốn chế tạo ra cái sự thông minh để nhân tạo đó, thì mình phải hiểu rằng là con người nó có cái cách phát triển về thông minh như thế nào. Thì các bạn phải nghĩ đến rằng là những cái lớp học nào nó liên quan, nó gọi là tính toán tiến hóa, evolution, evolutionary computation đó, hay là những cái bài toán về tiến hóa, ví dụ thuật toán gen chẳng hạn, hay là trí tuệ bầy đàn, swarm intelligence, rất là nhiều cái lớp học mà nó rất là
trí tuệ
là có tính dính liên đến trí tuệ. Thì đương nhiên rồi, mình nghĩ rằng là muốn cấu tạo ra trí tuệ thì mình phải hiểu cái cách mà trí tuệ con người tự nhiên của mình như thế nào đó. Và sau đó có thể bạn có thể lấy những cái lớp học mà nó liên quan đến cái AI, có nghĩa là robotics chẳng hạn, automation chẳng hạn,
tự động hóa. Hồi nãy giáo sư có nhắc nói về cái phần sinh học đó, thì không biết là nó có giống như là học y không, có phải học
không? Cái này nó chú trọng về cái cách mà học về cái đầu óc của mình nhiều, cái brain của mình hơn. Thì có những cái lớp học trong cái chương trình gọi là psychology của một cái đại học nào đó đó, thì thường thường cũng có những chương trình mà nó chú trọng về cái cách, cái sự thông minh của con người, tại sao những cái tế bào, những cái thần kinh nó làm việc như thế nào để nó cấu tạo ra cái sự thông minh. Rất là phức tạp, nhưng người ta không hiểu rõ được 100%, nhưng mà nếu một hiểu rõ một phần nào đó thì mình có thể dùng computer software để mình cấu tạo nó ra được cái sự thông minh của con người.
Như vậy cũng chỉ là những cái thuật toán thôi hả giáo sư?
Hoàn toàn toán, cái này là cần như tôi nói là tuần vừa rồi đó, muốn đi vào học chương trình khoa học
máy tính
computer science thì phải giỏi toán rất nhiều, chú trọng vào toán. Và sau 3 năm học cử nhân thì năm cuối cùng mình lấy những cái cua mà liên hệ đến AI. Rồi sau đó muốn đi nữa thì lên thạc sĩ học thêm một năm nữa. Và thường thường là người ta tiếp tục học cho đến tiến sĩ luôn.
Giáo sư mới nói là cử nhân là 4 năm, 3 năm đồng học tổng quát. Một năm cuối cùng học chuyên sâu vào cái ngành AI. Sau khi tốt nghiệp cử nhân mà muốn lên thạc sĩ thì bao nhiêu năm nữa giáo sư?
Thì thường là 1-2 năm.
Và
thường những cái đại học mà họ có chương trình về AI thì thường thường là nó nằm trong cái ngành khoa học máy tính. Và trong đó thì nó có chia ra từng cái focus một, từng cái chú trọng một. Thì cái đó là một, cái AI là một trong những cái phần đó. Và từ đó là mình dùng cái căn bản đó mình học tiếp thạc sĩ luôn. Và để ra master degree. Rồi xong rồi đó thì các bạn muốn thì học tiếp, thường thường là người ta, tại vì nó lý thuyết rất là nhiều và cái lĩnh vực này nó càng ngày nó càng nới rộng ra, bởi thế thường thường người ta tiếp tục cho đến khi học ra, đến khi tiến sĩ luôn.
Tiến sĩ thì khoảng 4 năm hả giáo sư?
Thêm 4 năm nữa. Và học thường thường 2-3 năm về lớp học, rồi xong rồi những cái coursework xong rồi đó thì sau đó làm một bài luận án về tiến sĩ.
Như vậy thì cử nhân thì ra là kỹ sư.
Kỹ sư về khoa học điện toán. Rồi sau đó là ra thạc sĩ.
Bây giờ thí dụ như về nói về ngành nghề khi mà mình đi ra mình ứng dụng ngoài đời đó giáo sư. Cử nhân thì ra làm gì, thạc sĩ ra làm gì và tiến sĩ ra làm
gì với ngành này? Tùy theo cái nhu cầu của cái đại học. Thường nếu mà ra tiến sĩ thì các bạn làm cho những cái cơ quan về nghiên cứu về cái ngành này. Hay là đi vào cái lĩnh vực giống như tôi đi vào là đi làm giáo sư. Mình vào một cái đại học nào đó và mình sẽ ở đại học đó mình dạy và làm nghiên cứu về cái ngành đó. Còn làm tới thạc sĩ thường thì cũng có cái cơ hội đi dạy những cái trường cao đẳng cộng đồng. Thường thường ở những trường cao hơn thì phải cần tiến sĩ. Nhưng mà từ cấp cử nhân cho đến thạc sĩ thì các bạn có những cái cơ hội ra làm những cái doanh nghiệp hay những cái cơ quan chính quyền ở đây mà họ cần về cái ngành này. Và cái ngành này rất là quan trọng, tại vì trong tương lai khoảng đâu 20 năm nữa thì các bạn sẽ thấy rất là có nhiều người máy và những cái hệ thống giống như là Alexa của Google, của Amazon, rồi Siri. Rồi những cái đó là nó liên hệ đến cái AI. Bởi thế tất cả những cái người ta đoán rằng là một phần lớn về những công việc mà trong tương lai là nó có dính líu đến về cái AI.
Trí tuệ nhân tạo rất là quan trọng. Bây giờ các bạn cầm cái phone của mình lên cái hoặc là cái iPad, các bạn không biết cái gì hỏi Siri, phải không? Về thời tiết, về thức ăn, về những cái gì kỳ quan thế giới hỏi.
Hay ở nhà muốn bật đèn lên thì cũng phải dùng AI để mà gửi về. Hay là mình đi tới nhà băng mà tự nhiên là mình hay là tự nhiên mình log in into một cái account của mình từ một cái máy computer khác thì nó có cái sự AI, có cái AI nó nói rằng là hôm nay cái IP của cái computer mình nó khác, thì nó phải gửi mình bắt verify, bắt mình phải gửi lên cho nó, cái đó là AI hết.
Tức là lâu mình thấy mình đăng nhập vô email bảo là ồ có người nào đó đang đăng nhập, có phải bạn không? Tại vì mình dùng một cái máy khác.
Hay vừa rồi là cái scandal của Facebook là nó coi cái cách cái behavior là những cái cách mà hành vi của mình trong cái vấn đề mua bán đó, thì nó dùng cái đó nó bán cho người khác, thì cái đó là cũng là AI. Sau khi nó coi mình cái cách mua bán rồi thì nó tạo ra một cái profile cho mình, những người khác, và cái đó có thể bán được. Facebook là bây giờ hiện tại trong trouble là vậy đó.
Bạn có hiểu không, khi nào mà các bạn đang ở trên mạng mà các bạn tìm kiếm một cái sản phẩm nào nhiều lần quá thì cái trí tuệ nhân tạo này tự động biết,
nó gom vào cái cùng, nó cho biết
cái
rằng là
sở thích của các bạn đang
nó biết
cái
rằng
gì?
Là cô Trami là sẽ mua những cái sản phẩm này.
Hiện lâu lâu mình thấy trong Facebook
tại
của
sao?
Mình á, hiện lên những cái món mà mình đang rất cần.
Hay là thỉnh thoảng cô thấy có những cái giống như là cái hãng nó gửi cho tới cho cô những cái coupon nó cho đến 10%, 20%. Nhưng thật ra không phải gửi cho tất cả mọi người, chỉ gửi cho cô thôi. Và nó rất là insist, có nghĩa là nếu mà hôm nay không mua mà không có thì ngày mai nó gửi lên, nó tăng lên nữa đến là 30%. Tại sao nó biết như vậy? Là nhờ những cái study, những cái AI. Nó biết cái cách cô là tại sao mua món gì, mua ở đâu.
Mua hàng trên mạng là...
Thì như thế các bạn thấy rõ ràng là cái sự quan trọng của cái AI trong tương lai là tất cả cái gì bác làm, từ là lái xe cho đến đi làm nhà băng, dùng cái iPhone, nó dính líu đến AI hết. Bởi thế những cái công việc trong tương lai thường thường nó liên quan đến AI. Nếu các bạn AI, học về AI chắc chắn sẽ có việc làm, nhất là ở Mỹ thì không có lo lắng.
Dạ, cái đó là mình nói những cái thông dụng hàng ngày, những cái ứng dụng rất là đời thường. Còn chưa kể là những người máy giao hàng, những người máy bây giờ bắt đầu làm pizza AI ra hết.
Từ AI ra hết.
Dạ, mình đang nói về trí tuệ nhân tạo. Xin giáo sư trả lời cho những cái bạn mà đang quan tâm chương trình, đang hỏi thăm nhé. Có thể liên quan tới trí tuệ nhân tạo, có thể không. Mong giáo sư giải thích giúp. Bạn Linh Phạm, Linh Phạm hồi nãy mình đã nói rồi, em là kiến trúc sư. Câu hỏi này của Mạnh Lê. Giờ em có vợ quốc tịch Mỹ, em theo vợ qua đó thì em đi học lại bao lâu có thể đi làm được?
Tùy theo là em có cái bằng gì khi em qua. Nếu mà có bằng cử nhân, có cần bao nhiêu năm mới đi học được đó hả? Đây cái là dính líu đến
học lại bao lâu thì có thể đi làm, tùy theo đi học lại cái gì phải không giáo sư?
Tùy theo học lại cái gì và có cái bằng gì rồi, có bằng cử nhân hay bằng thạc sĩ. Cái đó là câu hỏi nó rất là khó trả lời. Nếu mà không có những cái những cái information chi tiết.
Nếu mà các bạn ở Việt Nam vừa tốt nghiệp trung học thì qua đây học 4 năm ra cử nhân hoặc là các bạn có cử nhân rồi qua đây
tùy theo cái bằng cử nhân của các bạn được công nhận ở bên này hay không thì lại được vào chương trình thạc sĩ và tiến sĩ luôn.
Bạn chi tiết hơn thì bạn sẽ được những cái thông tin gọi là cụ thể. Thưa giáo sư, câu hỏi kế tiếp, em có được share lại những chương trình tư vấn hỏi đáp của VOA không? Chúng tôi rất vui lòng nếu quý vị và các bạn share, giới thiệu thêm cho càng nhiều người biết càng tốt, và share rộng rãi để chương trình có ngày càng có nhiều thêm nhiều khán thính giả. Ngày hôm nay chúng ta có thêm một vài câu hỏi. Con gái nên chọn phần nào trong ngành công nghệ thông tin cho nhẹ nhàng hơn là trí tuệ nhân tạo?
Tùy theo, giống như tôi nói là mình không có phân biệt nam nữ. Nếu cái ngành nào mà có khả năng và có cái ý thích thì nên học cái đó. Không có nghĩ rằng là con gái phải học ngành này hay ngành kia. Cái chuyện quan trọng nhất là mình phải hỏi con cái mình con muốn học ngành gì, và con có khả năng hay không.
Nó không có nghĩa là mình học toán, học robot, học trí tuệ nhân tạo là khó khăn lắm đâu.
Không phải khó khăn. Vấn đề trong quá khứ người ta nghĩ là nữ thường thường không giỏi toán là cái đó là sai.
Xin chào chương trình. Câu hỏi của Đắc Chiến, có kỳ thi nào bên Mỹ dành cho trẻ em về ngành trí tuệ nhân tạo hay không, hoặc lớp nào định hướng cho các em đi vào ngành này hay không?
Vâng, thì cái đó thường thường là muốn biết là phải giỏi toán. Theo tôi biết thì tôi không biết có những cái kỳ thi nào hết. Thường thường các bạn muốn đi học cử nhân bên này thì nên thi SAT. SAT thì có một phần trong đó là về toán. Nếu mà toán giỏi thì đó là một cái lý do mà các bạn có thể dùng được để mà đi học về cái ngành gọi là khoa học máy tính, và từ khoa học máy tính các bạn sẽ đi về chương trình AI.
Nhưng mà thưa giáo sư, có những bạn quan tâm muốn cho con mình, định hướng cho con mình từ nhỏ đi vào cái ngành này, thì hỏi là bên Mỹ có đào tạo từ nhỏ hay không, hay có kỳ thi nào để vào để đào tạo không?
Không có, tại vì theo tôi biết là nếu như vậy thì là có những cái chương trình ngay từ đầu. Người ta là những cái chương trình AI thường thường nó nằm trong những chương trình computer science. Có nghĩa là nếu mà không học computer science nổi thì không học AI nổi. Thì tôi khuyên đầu tiên là không có nghĩ đến AI, nghĩ rằng là có học về computer science được hay không. Nếu mà về khoa học máy tính mà học được rồi thì lên được một mức rồi, và từ đó là mình sẽ đi vào AI.
Như vậy là quý vị muốn con cái mình theo ngành trí tuệ nhân tạo thì cho con đi học ngành công khoa học máy tính trước.
Vâng.
Võ Tuấn Vũ, có phải AI là quá trình mình biên dịch cái tri thức triết học thành mã máy và nạp vào CPU để đưa ra quyết định cho vấn đề hay không?
Đó là một trong những cái cách mà rất là đơn giản, cái suy nghĩ đơn giản, nhưng thật ra là như vậy.
Dạ vâng, mình không còn nhiều thời gian, nhưng mà thưa họ, xin giáo sư, mình sẽ trở lại
blockchain question mà hôm trước.
Mình sẽ trở lại với AI vài tuần tới, nhưng mà trước khi chấm dứt chương trình, xin giáo sư dành một phút thôi trả lời cho câu hỏi lần trước. Có bạn hỏi về chuỗi khối blockchain.
Vâng, cái câu hỏi là muốn trở thành kỹ sư chuyên ngành công nghệ blockchain thì phải học ngành khoa học máy tính hay ngành công nghệ thông tin? Thì tôi nghĩ là ngành khoa học máy tính thì liên hệ đến cryptography thì nó quan trọng nhất. Thì các bạn muốn học về blockchain thì phải nên học về khoa học máy tính.
Nó có liên hệ.
Tại vì nó đi vào lý thuyết nhiều hơn là công nghệ thông tin.
Và cái ngành trí tuệ nhân tạo này đó, như giáo sư nói là nó rất là hot, ai cũng muốn theo hết. Như vậy thì cơ hội học bổng có nhiều không?
Rất, thì tùy theo, tùy cái sự học bổng là tùy theo cái đại học và tùy theo của cái vùng thôi. Thì cái nó không có thể nói được, nhưng mà nếu cái nhu cầu thì rất là nhiều.
Nhu cầu rất
thì
là
tôi nghĩ cao. Nếu so sánh với những cái ngành khác á, thì cái ngành AI có thể có nhiều học bổng hơn thôi. Nhưng mà thật ra tùy theo cái trường của các bạn muốn chọn và cái ngành, cái vùng của các bạn muốn ở.
Khi các bạn tìm một cái trường nào đó thì vào cái website của trường tìm kiếm cơ hội học bổng, và từ đó để mà mình có thể cạnh tranh kiếm được học bổng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian hết rồi, nhưng mà chúng ta chưa có chấm dứt cái chủ đề nói về trí tuệ nhân tạo. Xin hẹn lại giáo sư và các bạn vào tuần tới, tối thứ hai, từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Chương trình mỗi tuần, thành ra chúng ta có rất là nhiều những cơ hội để mà tìm hiểu cũng như là thắc mắc để được giải đáp. Chúng tôi thường xuyên có những cái gọi là trước chương trình đó, chúng tôi có những cái promo để mà nhận câu hỏi trước, nếu mà các bạn ngại không đưa câu hỏi trực tiếp thưa giáo sư. Cảm ơn quý vị và các bạn, xin hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần tới, và cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều vì thời gian và những thông tin rất bổ ích dành cho chương trình ngày hôm nay.
Thân chào cô và thân chào các bạn.
Trà My xin kính chào tất cả quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đầu năm nay, Nhà Trắng đã lên án những vụ vi phạm nhân quyền của chính quyền đối với người dân Iran và cam kết sẽ không im lặng khi người dân Iran nổi dậy biểu tình một cách ôn hòa, phản đối đàn áp và tham nhũng, như phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói rõ. Hoa Kỳ ủng hộ người dân Iran và chúng tôi kêu gọi chế độ tôn trọng quyền cơ bản của công dân được biểu đạt một cách ôn hòa, mong muốn thay đổi của họ. Mỹ mong đến ngày người dân Iran sẽ có được địa vị chính đáng của họ bên cạnh những người dân tự do của thế giới. Thật không may, ngày đó vẫn chưa đến. Trưởng công tố viên Tehran loan báo một người phụ nữ Iran không xác định danh tính, người đã cởi bỏ khăn trùm đầu hijab bắt buộc ở nơi công cộng vào cuối tháng 12, đã bị kết án 24 tháng tù giam. Công tố viên nói người phụ nữ này khi đó đang tìm cách khuyến khích sự tha hóa bằng việc cởi bỏ khăn hijab ở nơi công cộng. Người phụ nữ này là một trong số hàng chục người bị bắt ở Iran kể từ tháng 12 vì đã cởi bỏ khăn hijab thách thức luật pháp. Trong một chiến dịch khắp cả nước đã gây lo ngại cho nhà chức trách nhạy cảm với bất cứ cuộc biểu tình nào sau các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ diễn ra ở Iran vào tháng 12 và tháng 1. Khi những cuộc phản kháng chống lại khăn hijab bắt buộc gia tăng cường độ vào đầu tháng 2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauer bày tỏ sự ủng hộ dành cho người dân Iran. Bà nói, chúng tôi lên án vụ việc được nói là vụ bắt giữ ít nhất 29 người vì thực hành quyền con người và quyền tự do căn bản của họ bằng cách đứng lên chống lại khăn trùm hijab bắt buộc. Bà nói trong một thông cáo, Hoa Kỳ vẫn kiên định ủng hộ các quyền tự do tôn giáo, tự do biểu đạt và tụ tập ôn hòa. Người dân nên được tự do lựa chọn quần áo mà họ mặc và thực hành đức tin theo ý muốn của mình. Tước đoạt sự lựa chọn này của họ làm suy yếu sự tự chủ và phẩm giá. Thông báo về án tù nhiều tháng đối với người phụ nữ Iran cởi bỏ khăn hijab ở nơi công cộng được đưa ra chỉ một ngày trước Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đưa ra một cảnh báo cho những xã hội giống như Iran vẫn chối bỏ quyền con người của phụ nữ. Ông nói, những điều kiện như vậy tước mất từ các cá nhân, gia đình và cộng đồng những đóng góp mà những phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh có thể mang lại. Ông nói tiếp, các chính phủ không đối xử bình đẳng với phụ nữ, không cho phép xã hội của họ đạt được tiềm năng trọn vẹn. Và giam cầm những phụ nữ can đảm biểu tình một cách ôn hòa là một hành vi cần phải bị lên án.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.